Đế Bá, chương 4549, Thập Đại Thủy Tổ, cốc truyện audio.com, oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên thập địa trong nháy mắt, lực lượng hắc ám vô cùng đáng sợ quét qua toàn bộ cửu thiên thập địa, điên cuồng đồ sát tiên thống giới, thời điểm lực lượng hắc ám như đôi cánh quét qua tiên thống giới lung lay sắp đổ, chính tam tiên giới cũng run rẩy. Lực lượng hắc ám quét đáng sợ ngang thế gian, đối mặt với lực lượng đáng sợ như thế, tất cả sinh linh tiên thống giới đều nơm nớp lo sợ, vô số sinh linh giống như con kiến hôi nằm phủ phục xuống đất và run rẩy không thôi. Thời điểm này, lực lượng hắc ám đáng sợ bao phủ toàn bộ tiên thống giới, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới mới thật sự dập tắt hy vọng, hơn nữa còn bị dập tắt trong một giây. Không, nhìn thấy đại quân hắc ám phá thiên tiệm mà vào, không biết có bao nhiêu tu sĩ tuyệt vọng hét lên một tiếng, thậm chí rất nhiều tu sĩ quỳ rạp xuống đất rơi lệ cầu nguyện. Thỉnh tiên hiền hiền linh cứu tiên thống giới, cứu hậu đại hèn mọn. Thời điểm này, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới sinh ra tâm tình tuyệt vọng, vừa rồi đám người lão thụ yêu ngăn cơn sóng dữ, còn lại đã làm mọi người hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy hy vọng, nhưng khi hai chi đại quân hắc ám tụ hợp với nhau, tất cả tu sĩ tiên thống giới cũng biết chỉ sợ tiên thống giới sắp chơi xong rồi. Lúc này, hai chi đại quân hắc ám tụ hợp, như vậy có ý nghĩa đại quân hắc ám có 11 thủy tổ sa đọa hắc ám, còn có một vị viễn đạo. Bên phía tiên thống giới hiện tại, trừ lão thụ yêu ra, cũng chỉ có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, Thanh Liên Mộc Tổ là thủy tổ cùng với Khương Trường Tồn và Tam Tài Kỳ Nhân là hai trường tồn viễn đạo. Đáng sợ hơn là trong chiến hạm có sừng đen còn một cự đầu không xuất hiện. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang lên bên tai, đại quân hắc ám phá thành mà vào, bọn chúng không dừng lại cũng không công kích thiên tiệp mà là trực tiếp lao thẳng về hướng Quang Minh Thánh Viện. Chi hạm đội vô cùng cường đại này lao đi như bay, chỉ trong thời gian ngắn, hạm đội hắc ám đã tới Quang Minh Thánh Viện cũng bao vây hai đại chiến trường của Quang Minh Thánh Viện. Ngay sau đó, bầu trời Quang Minh Thánh Viện bị chiến hạm hắc ám bao phủ, cho dù mỗi một tấc thổ địa của Quang Minh Thánh Viện đang tỏa ra quang minh sáng ngời, nhưng khi hạm đội hắc ám bộc phát hắc ám như biển, cả quang minh của Quang Minh Thánh Viện cũng phải ảm đạm thất sắc. Hắc ám đáng sợ bao phủ bầu trời Quang Minh Thánh Viện, hắc ám giống như bóng mờ cực lớn bao phủ nội tâm của tất cả sinh linh trong tiên thống giới. Song đời, thật sự không thể cứu nổi tiên thống giới sao? Nhìn thấy đại quân hắc ám vây quanh Quang Minh Thánh Viện chật như nêm cối, lúc này người trong thiên hạ lâm vào tuyệt vọng. Oanh, tiếng nổ vang lên rất lớn, trong cổ chiến trường, quang minh trên người lão thụ yêu sáng chói gột rửa hắc ám, một kích quang minh đáng sợ quét qua tất cả địch nhân. Oanh, đám người Tà Ngạn Thủy tổ bị đánh lui, lúc này đám người Tà Ngạn Thủy đã đổ máu tươi đầm đìa, trên người vết thương chồng chất. Thời điểm này, đám người Tà Ngạn Thủy Tổ không còn lao tới tấn công lão thụ yêu, bọn họ lui về phía sau và kéo dài khoảng cách với lão thụ yêu. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, vào lúc này, một chiến hạm hắc ám bao vào giữa chiến trường, sừng nhọn đang tỏa ra hào quang hắc ám đáng sợ. Thời điểm chiến hạm có sừng đen, gocchuyenaudio.com, tiến vào, lão thụ yêu cũng ngưng mắt nhìn, hắn đứng im lặng thật lâu, cũng không đi đuổi giết đám người Tà Ngạn Thủy Tổ. Trên thực tế, thời điểm này, hai cuộc chiến đã dừng lại. Cho dù là đại quân hắc ám hỗn chiến liên quân cũng lập tức thu nạp trận hình, một lần nữa chỉnh biên đội ngũ và bày trận đón địch. Cùng lúc đó, liên quân tiên thống giới nhìn đại quân hắc ám, hơn nữa bọn họ đều nhìn đại quân hắc ám vừa xuất hiện còn cường đại hơn đại quân hắc ám mà mình vừa chiến đấu. Nếu hai chi đại quân giáp công từ hai hướng, liên quân tiên thống giới sẽ yếu hơn nhiều, cũng không còn năng lực chống cự đại quân hắc ám. Nên làm cái gì bây giờ? Vào lúc hai chi đại quân hắc ám trong ngoài giáp công, liên quân tiên thống giới co rút trận doanh, có lão tổ lo lắng nói một câu. Huyết chiến đến cùng, lúc này, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền chỉ huy liên quân lên tiếng, giọng nói tràn ngập lực lượng và kiên định. Thời điểm này, liên quân tiên thống giới đều cầm chặt binh khí trong tay mình, bọn họ bày trận đối địch, tất cả tu sĩ đều cắn chặt răng, cũng không quan tâm tới sinh tử, hôm nay bọn họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng, bởi vì toàn bộ hy vọng của tiên thống giới đều nằm trên vai bọn họ. Tiên thống giới đúng là tàng long ngọa hổ, bao nhiêu năm đi qua, còn có tồn tại như tôn giá. Lúc này, giọng nói bình thản trong chiến hạm sừng đen truyền ra ngoài. Lúc này, không biết ánh mắt bao nhiêu người đều nhìn vào lão thụ yêu và chiến hạm hắc ám, tất cả mọi người biết rõ, vận mệnh tiên thống giới hôm nay sẽ do hai người nơi quyết định. Không dám, tôn giá cũng thâm bất khả trắc, cho dù tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, lão thụ yêu vẫn chấn định, hắn nói. Tại sao tôn giá không đi ra gặp mặt? Lão thụ yêu vừa dứt lời, chiến hạm sừng đen mở ra, một người đã đứng trên chiến hạm. Là hắn, nhìn thấy người đứng trên chiến hạm, mọi người giật mình. Rất nhiều người đã gặp qua người này, hắn chính là Hắc Ám Tín Sứ truyền tin tức ngay từ đầu, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Hắc Ám Tín Sứ lại chính là cự đầu trong đại quân Hắc Ám. Tôn giá xuất thân từ môn phái nào? Lão thụ yêu nhìn chằm chằm người này, hai mắt tỏa ra quang minh giống như quang minh từ 3.000 thế giới đang chìm nổi trong mắt hắn. Hắc Ám Tín Sứ cố ý che giấu thân phận của mình, cho dù quang minh của lão thụ yêu có thể nhìn rõ mọi việc nhưng vẫn không thể nhìn thấu gương mặt của hắn. Không hề nghi ngờ thực lực của Hắc Ám Tín Sứ không yếu hơn lão thụ yêu. Xuất thân nha, Hắc Ám Tín Sứ cảm thán, hắn đứng xa nhìn sang bên này, nói. Ta đã quên mất ta đã chém quá khứ, không nhớ rõ bất cứ chuyện nào trong quá khứ. Hắc Ám Tín Sứ nói như vậy, rất nhiều người rung động, một tồn tại cường đại như thế lại có thể chém quá khứ của mình, thực lực của hắn đáng sợ và nghịch thiên thế nào. Trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ của tam tiên giới có thể đối địch với ta giải rác không có bao nhiêu, 18 mà thôi. Ánh mắt lão thụ yêu nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Tín Sứ, nói. Ngươi là người nào trong số đó? Lão thụ yêu nói như thế, rất nhiều người hoảng hốt, lão thụ yêu từng độc chiến 4 người Tà Ngạn thủy tổ, thực lực của hắn mạnh rõ như ban ngày. Tất cả mọi người biết rõ, có thể đối địch với lão thụ yêu khẳng định chính là một trong thập đại thủy tổ. Hiện tại nghe lão thụ yêu nói thế, như vậy Hắc Ám. Cốc truyện audio.com, Tín Sứ có tư cách đánh một trận với lão thụ yêu. Thập đại thủy tổ, tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, vô số ánh mắt đều nhìn Hắc Ám Tín Sứ trước mắt, tất cả mọi người muốn từ hành động của Hắc Ám Tín Sứ tìm ra một ít đầu mối trong đó. Nhưng Hắc Ám Tín Sứ cố ý che đậy bản thân, không có người nào có thể nhìn ra cái gì. Thập đại thủy tổ đã có người rơi vào Hắc Ám, tuy không biết vị Hắc Ám Tín Sứ này là thủy tổ nào, nhưng tin tức kinh thiên như thế vẫn làm người trong thiên hạ sợ hãi. Cho dù rất nhiều lão tổ đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc đối mặt với việc như thế, nội tâm bọn họ vẫn rung động. Thập đại thủy tổ, đây là tồn tại đỉnh phong của tam tiên giới, hiện tại trong thập đại thủy tổ đã có người rơi vào Hắc Ám, sự thật đáng sợ như vậy, nó tạo thành đả kích với rất nhiều người. Việc này không trọng yếu. Hắc Ám Tín Sứ cười cười, hắn lắc đầu, nói. Ta đã có nghe qua tin tức về Tôn Giá. Tuy năm đó Tôn Giá thua trong tay Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng trong mắt của ta Tôn Giá tuy bại nhưng vinh, Tôn Giá lĩnh ngộ quang minh không phải ta có thể sánh bằng. Hắc Ám Tín Sứ nói như thế, rất nhiều người đều nhìn sang lão thụ yêu, ngay từ đầu còn có rất nhiều người cho rằng lão thụ yêu chính là Viễn Hoang Thánh Nhân hoặc hắn chính là lão tổ vô địch của Quang Minh Thánh Viện. Hiện tại mọi người mới biết được lão thụ yêu không phải là thủy tổ Quang Minh Thánh Viện Viễn Hoang Thánh Nhân, càng không phải lão tổ vô địch nào của Quang Minh Thánh Viện, hắn là địch nhân của Viễn Hoang Thánh Nhân, sự thật như vậy cũng làm người khác cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chuyện quá khứ, không nói cũng được, lão thụ yêu khẽ lắc đầu, Hắc Ám Tín Sứ nhìn lão thụ yêu, nói, Tôn Giá làm sao không mô phỏng Viễn Hoang Thánh Nhân, rời đi thiên địa rộng lớn cuối cùng sẽ có chỗ dung thân cho Tôn Giá. Đáng tiếc ta không phải hắn. Lão thụ yêu cười cười, nói ra, hắn chỉ là khách qua đường, mà ta có thể đi nơi nào bình yên. Nói đến đây, lão thụ yêu dừng một lúc, hắn nhìn Hắc Ám Tín Sứ, nói ra. Tại sao ngươi không đi, vì sao phải rơi vào Hắc Ám? Ánh mắt Hắc Ám Tín Sứ thâm thúy, ánh mắt của hắn như vượt qua tuyên cổ, nói. Ta đưa ra lựa chọn mới cho tam tiên giới mà thôi, đỉnh trên đỉnh là mục tiêu mà ta theo đuổi. Lúc này, lão thụ yêu và Hắc Ám Tín Sứ nói chuyện với nhau, các thủy tổ khác không lên tiếng, hai người bọn họ là tồn tại cường đại nhất ở đây, thắng bại trong chiến tranh lần này cũng kết thúc bằng chiến đấu của bọn họ. Đại thế đã mất, tam tiên giới sẽ bị diệt. Cuối cùng, Hắc Ám Tín Sứ nói ra, tuy hắn nói không to nhưng lại không khác gì búa tạ nện vào lòng mọi người. Hắc Ám Tín Sứ nói thế, tất cả người tiên thống giới cảm thấy căng thẳng, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Không, quan điểm của ta ngược lại. Lão thụ yêu cười cười, hắn lắc đầu và nói, là tận thế của các ngươi đã tới, sẽ có người kết thúc Hắc Ám, sẽ đánh các ngươi tan thành mây khói. Tôn Giá thật sự lạc quan, Hắc Ám Tín Sứ vừa cười vừa nói, có lẽ trong mắt người đời, đạo hạnh của ta và ngươi đã là đăng phong tạo cực nhưng chúng ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Như ta chỉ là chân chạy mà thôi. Cách chương.